Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả chương trình phát thanh tin yêu. Một gia đình gặp khó khăn và đang tìm cố vấn giúp để chữa lành cho gia đình. Về kinh tế thì gia đình rất khá giả và ổn định. Người cha làm việc nhiều giờ mỗi ngày, đôi khi làm cả những ngày cuối tuần. Ông đầu tư rất nhiều vào công việc để được thăng chức và tăng lương, kiếm thêm nhiều tiền. Ông đã rất thành công trong nghề nghiệp. Ông đã leo lên đến chức vị tổng giám đốc công ty. Nhưng vì sự vắng mặt của ông đối với gia đình, hôn nhân và đời sống gia đình của ông đã nhiều gặp khó khăn. Vợ của ông đã phải chịu đựng rất nhiều để gìn giữ duy trì nếp sống cho gia đình. Đứa con trai nhiều lần phá phách lỗi kỷ luật ở nhà trường. Vợ ông phải đi tìm trị liệu tâm lý để giúp bà đối phó với những vết thương, những đau đớn trong cuộc sống của gia đình bà. Và giúp con cái đối phó với những vấn đề khó khăn của chúng trong cuộc sống. Nhưng trước sau trong các cuộc đàm thoại của vấn đề trị liệu thì cuối cùng cũng quay về vấn đề liên quan đến ông bố. Và sau nhiều lần yêu cầu, van nài, năn nỉ, ông bố mới đồng ý cùng đến tham dự cố vấn tâm lý trị liệu cho gia đình. Và sau hai lần gặp gỡ cố vấn, đến lần thứ ba, mọi người trong gia đình đều có mặt hôm đó. Và cô con gái, lúc ấy đang học đại học, quyết định nói thẳng, nói thật với bố về vài điều cô đã ấp ủ trong lòng cô, làm cho cô đau đớn trong những năm cô còn đang học ở tiểu học và ở các cấp trung học. Suốt mấy tuần lễ, cô đã cố gắng lấy can đảm để nói ra tâm sự của mình. Và sau cùng, cô cảm thấy đã đến lúc. Cô quay qua ông bố và nói: bố đã không đến tham dự ít là một buổi đấu bóng của con khi con còn đang học ở tiểu học. Khi con lên đến cấp 2 và được vào đội tuyển để thi đấu, bố có biết là con mong bố có mặt để xem con thi đấu như thế nào không? Cho dù bố đã nói là bố không thể đến tham dự được vì bố phải bận công việc ở sở, tối hôm đó, trong khi đang đấu bóng, con vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, tìm kiếm, hy vọng là bố bất ngờ xuất hiện ở sân vận động. Và khi không thấy bố đến trong đêm lễ ra trường của con nghĩ như thế là hết. Như thế là xong. Và từ đó, con không còn hy vọng sự có mặt của Chúa, của bố dành cho con. Người cha im lặng lắng nghe, và có vẻ như ông mỗi lúc một cảm thấy bực bội hơn khi nghe những lời buộc tội này. Sau cùng ông nói: đủ rồi, bố đã làm sai. Nói vậy đủ chưa? Con nói là bố đã làm cho con đau buồn. Bố tin lời con nói. Cho bố xin lỗi. Bố xin lỗi vì đã làm cho con đau, con buồn. Được không? Tha thứ cho bố. Bố xin lỗi. Và cô con gái nói: con đã tha thứ cho bố từ lâu rồi. Con phải tha thứ để tiếp tục cuộc sống của con. Và con đã học được rất nhiều để đối phó với nỗi đau buồn và thất vọng này. Nhưng đó không phải là cái tồi tệ nhất. Cái tồi tệ nhất là điều đã xảy ra cho chính bố. Bố đã vắng mặt. Bố đã bỏ mất cơ hội để biết con và hiểu con gái của bố. Bố bỏ mất cơ hội chia sẻ niềm vui với con gái của bố. Phần đau buồn nhất là bố. Bố mất cơ hội với con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi không thể nghĩ gì khác hơn là Thiên Chúa cũng muốn nói với tất cả mọi người chúng ta y như vậy hôm nay. Hối tiếc lớn nhất của Chúa là chính bạn và tôi. Chúng ta đã nhiều lần vắng mặt, bỏ và mất cơ hội đến với Chúa, nói chuyện với Chúa, chung vui với Chúa, sinh hoạt với Chúa, dự tiệc cưới với Chúa. Những cơ hội lỡ bỏ mất đó không bao giờ tìm lại được nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn có hy vọng, vẫn còn có những cơ hội khác. Và chúng ta có thể bắt đầu lại từ hôm nay. Khi nghe dụ ngôn của Chúa Giê-xu về bữa tiệc cưới mà nhà vua muốn mời chúng ta tham dự, đừng từ chối, đừng khiếu nại và đừng vắng mặt. Dụ ngôn trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay về một tiệc cưới với những tình tiết lạ thường khiến chúng ta chú ý. Một vài yếu tố tương tự như dụ ngôn các tá điền làm vườn nho chống lại ông chủ, không hợp tác và muốn tự làm chủ. Và đã đưa đến hậu quả của ông chủ là ông chủ vườn phải ra tay trừng trị, tru diệt họ. Dụ ngôn tiệc cưới cũng có phần giống như dụ ngôn hai người con trai được cha sai đi làm vườn nho. Hai điểm nổi bật trong dụ ngôn hôm nay là tiệc cưới của hoàng tử và chính nhà vua đứng ra mời. Hai yếu tố này tăng thêm tính quan trọng cho chủ đề so với các dụ ngôn trước. Dụ ngôn bắt đầu bằng việc gửi sứ giả đi mời. Việc mời khách cho các biến cố quan trọng như thế đòi phải chuẩn bị một danh sách các vị khách được mời để biết xem liệu họ có muốn đến tham dự hay không. Khi đến ngày cử hành mừng tiệc, những người đã được mời và đã nhận lời mời sẽ được thông báo thêm một lần nữa. Tiến trình này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là những người được mời trả lời là có tham dự. Giai đoạn thứ hai là đến ngày tiệc cưới, họ đến tham dự. Hai giai đoạn này cũng áp dụng cho đời sống đức tin của chúng ta. Thí dụ vào ngày lãnh nhận bí tích thanh tẩy, chúng ta được yêu cầu từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa. Lời đan hứa ban đầu đó cần phải được thực hiện bởi việc chúng ta thực sự từ bỏ tội lỗi và tích cực làm chứng về đức tin và lòng tin tưởng của chúng ta đối với Thiên Chúa trong cuộc sống. Nhà vua trong dụ ngôn có quyền tin tưởng là những người hứa tham dự sẽ giữ lời hứa và họ sẽ đến. Thiên Chúa cũng chờ mong như thế đối với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa mong chờ nơi chúng ta từ lúc chúng ta nhận lời thưa có với Chúa khi chịu phép thanh tẩy. Thứ nhất, Thiên Chúa muốn chúng ta tham dự tiệc cưới của hoàng tử. Hình ảnh tiệc cưới được dùng trong tin mừng để biểu hiệu cho tình liên hệ giữa Chúa Giê-xu và những người tin theo Chúa. Sách Khải Huyền nói phúc cho ai được mời gọi dự tiệc cưới của con chiên. Thánh Phaolô dạy trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô là những người làm vợ, làm chồng hãy thương yêu nhau giống như Chúa Kitô yêu thương hội thánh. Đó là lời mời gọi của chúng ta tham dự vào tiệc cưới của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu cũng nói trong ba tin mừng Mác-cô, Mát-thêu và Lu-ca là những người tham dự tiệc cưới không thể ăn chay khi chàng rể vẫn còn đang có mặt ở giữa họ. Tất cả những điều này cho thấy các Kitô hữu ban đầu hiểu tinh thần môn đệ là sự dấn thân khăng khít chặt chẽ, sống trong tình liên hệ đối với Chúa giống như tình nghĩa vợ chồng trong hôn nhân. Thứ hai, Chúa Giê-xu nói trong dụ ngôn là lời mời dự tiệc đến từ nhà vua tới toàn dân. Bữa tiệc trong dụ ngôn không phải là một bữa tiệc bình thường giữa một nhóm bạn với nhau, nhưng là một bày tỏ tình liên đới với các công dân trong toàn cõi vương quốc. Yếu tố này trong dụ ngôn giúp chúng ta hiểu lý do tại sao từ chối tham dự đã khiến nhà vua tức giận. Sự vắng mặt của họ là một thất vọng cho nhà vua, và đó là một thái độ bất trung. Từ chối không đến sau khi đã nhận lời mời là hành động tráo trở và phản bội. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, thời đệ nhất Cộng Hòa, chúng ta đều hiểu, mỗi khi chào cờ, mỗi người đều đứng thẳng nghiêm, để tay trên ngực, bày tỏ tinh thần trung thành với Tổ quốc. Chúng ta cũng thể hiện lòng trung thành này của công dân nước trời trong Thiên Chúa giống như thế. Khi chúng ta gọi Đức Giê-xu là Chúa, là chúng ta nhìn nhận Ngài là vua, và chúng ta tự nguyện thần phục Ngài và sẵn sàng nhận chỉ thị và mệnh lệnh của Ngài. Ngài không phải chỉ là Chúa của chúng ta trong những ngày Chúa Nhật, khi chúng ta đến nhà thờ để tôn thờ và cầu nguyện, nhưng cũng là Chúa của mọi ngày trong đời sống của chúng ta. Ngài không phải chỉ là Chúa khi chúng ta cầu nguyện, nhưng cũng là Chúa cả trong cuộc sống thuộc mọi lĩnh vực xã hội, sinh hoạt, chính trị, kinh tế, gia đình. Chúng ta không thể tuyên bố tôi là môn đệ Đức Kitô, là người Công giáo, đồng thời lại là người đồng ý cổ võ cho những chính sách theo đường lối và chủ trương giống như ma quỷ, hay là theo lối sống của ma quỷ. Phò phá thai, giết người, sống buông thả, vô luân, vô đạo. Chúa Giê-xu gửi thiệp mời tới tất cả mọi công dân trong nước của Ngài. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần trung tín của công dân nước trời. Chúng ta không được phép từ chối, xin cứu hay vắng mặt. Thế nhưng, xưng nhận mình là Kitô hữu, là công dân nước trời là điều dễ làm. Sống tinh thần trung kiên với các giá trị nước trời mới là khó. Khi những người được mời dự tiệc từ chối đến tham dự tiệc cưới, nghĩa là họ từ chối tình liên hệ với chính chủ tiệc là nhà vua. Nhà vua trong dụ ngôn sai người đi mời những người khác để cho có đủ người ngồi đầy phòng tiệc. Vua đã cho chỉ thị rõ là họ đi ra các ngã đường, nghĩa là mọi nơi, mọi ngõ, mọi hướng, và mời bất cứ ai họ gặp. Đây là việc làm cực nhọc, ngoài vòng biên cương của xã hội văn minh, là nơi sống của những người không xứng hợp với xã hội. Những người lang thang, vô gia đình, vô gia cư trên đường phố. Những người điếm đàng tội lỗi và cả những kẻ tội phạm đều gặp thấy trên đường, mọi ngã đường. Đây không phải là những người lịch sự đàng hoàng trong xã hội. Than trách những người không đến tham dự tiệc cưới thực sự dễ hơn nhiều so với việc đi ra các ngã đường để gặp gỡ và chào mời những người này vào dự tiệc cưới. Đây là điều chúng ta đôi khi thấy xảy ra trong lúc làm mục vụ tông đồ. Chúng ta thấy mình dễ than trách những người vắng mặt, những người không tích cực tham gia, hơn là cố gắng đi chiêu mộ thêm những người vừa mới vào làm sứ vụ với chúng ta. Đi mời và chiêu mộ người khác tham gia vào sứ vụ truyền bá tin mừng đòi chúng ta phải bắt tay vào việc làm trình bày tin mừng sao cho hấp dẫn đối với con người thời đại. Cách riêng đối với những người sống xa lạ với những giá trị của tin mừng. Chúa Giê-xu mong muốn chúng ta là những sứ giả như các sứ giả trong dụ ngôn, sẵn sàng đi ra các ngã đường gặp mọi loại người, mọi thứ người, và làm những gì cần thiết, làm những gì cần làm để cho có đủ người vào trong phòng tiệc cưới mà nhà vua mời vào tham dự. Nếu phải đi gặp những người chúng ta không thích, hay là không hợp, hay là không ưa với chúng ta, thì chúng ta cũng sẵn lòng đi và tìm cách để mời gọi họ. Sau cùng, dụ ngôn kết với việc làm bất ngờ của nhà vua khi thấy người không ăn mặc xứng hợp cho tiệc cưới và đã ra lệnh tống cổ họ ra khỏi phòng tiệc. Y phục là biểu tượng danh tính của một người. Người Việt Nam chúng ta thường nói y phục xứng kỷ đức, áo quần mặc phải cho xứng với chức vị. Tinh thần hoán cải Kitô giáo được bày tỏ qua việc mặc áo trắng tinh, trong sạch mới cho người lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Đây là biểu tượng cho cảm nghiệm đổi đời và nhận lấy tước vị mới. Mặc áo mới là dấu một người đã bỏ lối sống cũ, bỏ lại đằng sau và trở nên tạo vật mới trong Chúa Giêsu Kitô. Đây là chủ đề chính của Tin Mừng. Yếu tố áo mới liên quan đến chức vị mới của một tín hữu Kitô cho thấy tinh thần của một Kitô hữu đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đáp lại lời mời đi vào phòng tiệc. Điều kiện ăn mặc xứng đáng để tham dự tiệc cưới có nghĩa là Kitô hữu chúng ta phải sống cuộc đời hoán cải để được tiếp tục ngồi tham dự bàn tiệc cưới. Đây là thông điệp quan trọng cho tất cả các môn đệ của Chúa, vì nó đòi chúng ta sống hợp tác với ơn Chúa hàng ngày để làm chứng về cuộc sống hoan cải mà chúng ta đã cảm nghiệm được. Được mời vào trong mối tương quan với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô là một vinh dự, nhưng có sống theo tinh thần của Chúa thì mới được tiếp tục trong vinh dự đó. Khả năng được tiếp tục ở lại trong bàn tiệc cưới với con chiên tùy thuộc ở việc chúng ta sẵn lòng sống mỗi ngày để trở nên giống Chúa Giêsu hơn, sống trong sự hiện diện của Chúa và với Chúa. Nếu không sống được như thế, chúng ta cũng sẽ chung số phận với người không mặc áo cưới trong dụ ngôn và bị đuổi ra. Đức Thánh Giáo Hoàng Leo Cả nói về sự cần thiết sống theo Tin Mừng: Kitô hữu hãy nhớ danh tánh của mình. Bây giờ bạn chia sẻ bản tính của Thiên Chúa, đừng quay trở lại với nếp sống tội lỗi cũ. Hãy nhớ kỹ xem ai là đầu và bạn thuộc về thân thể của ai. Đừng quên là bạn đã được giải cứu khỏi quyền lực tối tăm và được đem vào ánh sáng của nước Thiên Chúa. Qua bí tích thanh tẩy, bạn đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đừng xua đuổi vị thượng khách bằng lối sống gian ác, khiến bạn trở nên nô lệ cho ma quỷ. Tự do của bạn đã được mua chuộc bằng giá máu của Đức Kitô. Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả và xin kính chúc quý vị được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, biết đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, không xin cứu và không vắng mặt trong đời sống tình liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa.